Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ni Phật Nam Mô Bổn Sư Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 15 tháng 5 năm 2010. Và pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là Đạo Phật. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, nói về Đạo Phật, nhiều người nghe nói về Đạo, có thể là Đạo Ca Tô Giáo, Đạo Hồi, Đạo Khổng, Đạo Lão. Nói chung là có rất nhiều Đạo. Mới nghe qua đó, có tính cách xã giao, hoặc là nói để mà vừa lòng bạn bè của mình, thì chúng ta nói là đạo nào cũng tốt. Nhưng mà kỳ thực nó khác nhau rất là xa. Và đặc biệt là Đạo Phật. Do vậy là người Phật tử chúng ta phải tìm hiểu cho nó cặn kẽ. Nó đặc biệt là ở khía cạnh nào và nó khác biệt với những đạo khác ở chỗ nào. Như vậy trước hết chúng ta cần phải tìm hiểu về từ ngữ của Đạo Phật. Từ ngữ Đạo Phật là danh từ ghép. Chúng ta lần lượt tìm hiểu từ ngữ này. Và trước hết là nói về chữ đạo. Người đời thường dùng chữ đạo trong những từ ngữ như là nhân đạo, thiên đạo, địa ngục đạo, ngạ quỷ đạo, súc sanh đạo. Tức là con đường hay là cách tu tập để mà được sanh về cõi người, cõi trời, hay là không biết tu tập để rồi bị đọa vào cảnh giới của địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Như vậy nó tùy thuộc vào những cách hành xử để mà được sanh về các cảnh giới thiện hay là ác. Tất cả đều do chúng ta. Theo thế gian, chữ đạo cũng muốn nói đến đó là bổn phận của một con người. Mà ở trong cuộc đời chúng ta thấy như là đạo vua tôi, đạo thầy trò, đạo vợ chồng, hay là đạo làm con, vân vân. Có nhiều loại đạo lắm. Như vậy khi mà nói tới đạo, tức là chúng ta phải hiểu đó là bổn phận. Mà theo như ở thế gian gọi là đạo vợ chồng, đạo thầy trò, đạo vua tôi, thì chữ đạo này nó chịu ảnh hưởng đến phong tục, tập quán văn hóa của mỗi xứ. Thành ra vì vậy nó có sự khác biệt. Như nói về đạo làm con, theo quan điểm của người Á Đông thì là người con phải có hiếu với cha mẹ bằng cách là phải phụng dưỡng cha mẹ. Khi cha mẹ còn sinh tiền thì phải sớm thăm tối viếng, khi thì thức ăn, khi thì nước uống, khi thì áo quần, vân vân. Và khi cha mẹ đã quá vãng thì phải lo nguyện cầu ân đền nghĩa đáp. Đó là đạo hiếu theo quan niệm của Á Đông. Nhưng mà nếu nói tới những dân tộc khác thì đạo hiếu này nó có cái sự khác biệt. Có những cái phong tục tập quán mà người con báo hiếu với cha mẹ nó có vẻ hơi kỳ lạ. Nhất là đối với dân tộc Á Đông, nó có cái sự ngược lại. Có nghĩa là có những dân tộc họ báo hiếu cha mẹ bằng cách là họ ấn định tới một lứa tuổi nào đó, bảo cha mẹ trèo lên một cây thật cao, rồi những con cái dưới này run. Sau một thời gian được quy định, nếu mà cha mẹ mà giữ được cây đó cho mãn cái thời gian quy định, còn á thì họ đem về nuôi, còn hai mẹ rớt xuống chết á thì đem chôn. Đó là cách báo hiếu của những người con ở xứ đó. Chúng tôi nói như vậy để cho đại chúng thấy rằng nó chịu ảnh hưởng phong tục tập quán. Mà khi đã là phong tục và tập quán của nước này thì nó không giống với nước kia. Vì vậy chữ đạo là bổn phận cũng chưa đúng nghĩa với chữ đạo của Đạo Phật. Chữ đạo Phật giáo muốn nói là muốn nói đến cái lý tánh tuyệt đối, là bản thể, là chân lý, không thể dùng ngôn ngữ thế gian để mà diễn tả. Thì cái đó gọi là đạo. Còn bây giờ nói chữ Phật. Chữ Phật nói đúng theo tiếng Phạn thì gọi là Buddha. Người Trung Hoa dịch nghĩa chữ Buddha đó có nghĩa là giác ngộ. Người đã giác ngộ, người đã sáng suốt hoàn toàn. Và trong ý nghĩa giác ngộ và sáng suốt hoàn toàn này, nó có ba ý nghĩa mà người Phật tử chúng ta cũng cần phải lưu ý. Nghĩa thứ nhất là tự giác, nghĩa là tự giác ngộ hoàn toàn do phước huệ, do công phu tu hành của mỗi cá nhân mà thành. Như vậy nó khác với phàm phu là người mê muội, là người còn ham ăn, còn mê ngủ, là người còn sân hận si mê. Trong khi đó, người giác ngộ này, họ hoàn toàn không có sân hận, không có si mê. Hơn thế nữa, khi đã giác ngộ như vậy, có nghĩa là không còn bị luân hồi trong cõi trần lao khổ hải nữa. Đó là tự giác. Nghĩa thứ hai là giác tha, nghĩa là tự mình đã giác ngộ rồi, đem phương tiện đó để mà dạy cho người khác cùng tu cùng học như mình thì gọi là giác tha. Nghĩa thứ ba là giác hành viên mãn, nghĩa là giác ngộ đã hoàn toàn đầy đủ cho mình và đồng thời cũng hướng dẫn người khác cũng giác ngộ thì gọi là giác hành viên mãn. Đối với những bậc Bồ Tát, họ cũng tu, họ cũng có giác ngộ, nhưng mà chưa có hướng dẫn người khác một cách trọn vẹn. Thành vì vậy không được gọi là giác ngộ viên mãn giống như Đức Phật. Như vậy chỉ có Phật là người được gọi là giác hạnh viên mãn có nghĩa là người tự mình giác ngộ, hướng dẫn người khác cùng giác ngộ, và cả hai đều giác ngộ thì gọi là giác hạnh viên mãn. Chữ Phật ở đây chúng ta cần phải hiểu, phải hiểu cho nó rõ ràng, chứ không thôi á, khi mà nói tới Phật là chúng ta sợ lắm. Chúng ta nghĩ Phật là một thánh thần ở xa vời với chúng ta. Thành ra vì vậy, đến với Phật là chỉ có một lòng cung kính và sợ hãi. Nếu mà nghĩ như vậy thì sự tu học của chúng ta chưa có trọn vẹn. Mà phải hiểu Phật là danh từ chung để gọi những bậc đã tự giác, giác tha và giác hành viên mãn. Nếu nói như vậy đó thì tất cả mọi người chúng ta ai cũng có khả năng đó. Tức là chúng ta có thể tu hành để tự giác ngộ cho chính mình. Rồi sau đó chúng ta đem cái sở học này hướng dẫn người khác cùng tu như mình. Và khi đã làm được như vậy thì chúng ta là Phật, tức là giác hạnh viên mãn. Điều này là một sự khích lệ rất là lớn để cho chúng ta biết Phật không có xa vời với chúng ta đâu. Mà ai là người có công phu tu học thì người đó là Phật. Thành ra vì vậy chữ Phật là danh từ chung để chỉ cho những bậc đã tự giác, giác tha, giác hành viên mãn, chứ không phải một cái danh từ riêng để gọi cho một người nào đó hay là một đấng nào đó xa vời với chúng ta. Ai tu hành được chứng quả như đã nói trên thì gọi là Phật. Như vậy theo những định nghĩa về chữ đạo và chữ Phật, chúng ta có thể giải thích đạo Phật như thế này. Đạo Phật là con đường chân chánh, hoàn toàn sáng suốt, đưa tất cả mọi người đến bản thể của sự vật là lý tánh tuyệt đối, lìa tất cả những vọng tướng phân biệt mà các đấng giác ngộ hoàn toàn đã sáng lập ra. Người tu theo đạo Phật phải có tất cả các đức tính. Thứ nhất là từ lợi, thứ hai là lợi tha, hay là tự giác giác tha. Và như vậy là có công hạnh độ mình, độ người được hoàn toàn thành tựu rốt ráo viên mãn. Một khi độ cho mình, độ cho người hoàn toàn thành tựu thì gọi là rốt ráo viên mãn. Như vậy khi mà chúng ta hiểu được chỗ này, hiểu một cách trọn vẹn, thì chúng ta thấy thâm thúy là ở chỗ này. Do vậy khi chúng ta nghe người đời thường nói đạo nào cũng tốt, lời nói đó hoặc là vì xã giao, hoặc là vì trong vấn đề làm ăn, hoặc là vì chưa rõ bề mặt phía trong của các đạo như thế nào, cho nên chúng ta mới nói như thế đó. Kỳ thực nó không có cái gì là sai cả. Bởi vì trong cuộc sống ở thế gian, tương đối chúng ta phải giao dịch với tất cả các hạng người, với tất cả các thành phần mà trong đó chúng ta thấy họ có những niềm tin khác nhau. Chúng ta có thể nói như vậy được. Nhưng mà nếu chúng ta hiểu trọn vẹn, đạo Phật có một chỗ đặc biệt thâm thúy khác hơn đạo khác. Ở chỗ nào? Thì đó là cái niềm tin chúng ta cần phải hiểu để mà tự làm hành trang cho chính mình. Mà hôm nay chúng tôi cũng sẽ từ từ giới thiệu đến đại chúng. Thật ra về mục đích thì đạo nào cũng có giá trị của nó, chẳng qua chỉ vì hơn nhau từng cấp bậc mà thôi. Đó là cái sự khác biệt. nhưng mục đích tốt dù sao cũng chưa đủ. Nó khác hẳn với đạo Phật ở chỗ đó. Điều quan trọng là làm sao thực hiện được mục đích đó và đem lợi ích rộng lớn cho đời. Do vậy tuy rằng đạo thì có rất nhiều, nhưng mà chưa được toàn chân, toàn thiện và toàn mỹ. Thành ra những tôn giáo khác chúng ta chưa thấy hay là nghe một tôn giáo nào dám tự hào là đạo chân thiện mỹ. Trong khi đó chỉ có đạo Phật chúng ta có thể dám nói điều đó. Và chúng ta không thấy đó là sự sai lầm, bởi vì chúng ta biết chắc rằng mục đích và tôn chỉ của đạo Phật luôn luôn lúc nào cũng hướng con người đến chỗ chân thiện và mỹ. Vì thế mà Đức Phật mới ứng hiện trên cõi đời này, dạy cho chúng sanh đạo vô thường, chánh đẳng, chánh giác, để cho con người nương theo đó tu tập để thoát khổ, không còn sanh tử luân hồi như Phật. Kinh Pháp Hoa đã từng nói như thế này: vì một sự nhân duyên lớn, Đức Phật mới xuất hiện trên cõi đời này. Nhân duyên lớn mà ở trong Kinh Pháp Hoa muốn nói chính là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Có nghĩa là tri kiến của Phật là có đó, nhưng mà vì chúng sanh còn mê mờ không thấy, cho nên Đức Phật hiện ra cõi đời này chỉ cho mọi người thấy, để mọi người cùng tu, cùng hành, cùng giải thoát. Chúng sanh nhờ đó mà đổi mê ra ngộ, thấy tánh tọa tâm, để rồi lìa khổ được vui. Nếu có một người nào đó hỏi quý vị đạo Phật có từ thời nào, thì quý vị sẽ trả lời sao? Nếu nói rằng đạo Phật xuất hiện trên cõi đời này theo lịch sử, thì đạo Phật có mặt trên cõi đời này vào khoảng 624 năm trước công nguyên. Tính ra cho đến bây giờ theo ngày đản sanh thì là 2634 năm. Nhưng mà nói trên phương diện bản thể thì đạo Phật có từ vô thủy. Có nghĩa là khi nào có con người là đạo Phật có từ khi đó. Bởi vì đạo Phật là đạo giác ngộ mà tất cả chúng sanh ai cũng có Phật tánh, cho nên có con người là có đạo Phật. Nhưng mà chẳng qua vì chúng ta là con người phàm phu, chúng ta chưa tìm thấy chân tánh của mình, thành ra vì vậy mà chúng ta cứ đi tìm. Đức Phật là cái người ra đời để chỉ cho chúng ta thấy cái giác ngộ của mình. Cho nên đạo Phật có khi mà con người có. Con người có từ vô thủy thì đạo Phật cũng có từ vô thủy. Hỏi là đạo Phật sẽ tồn tại trong cuộc đời này đến bao giờ? Thì chúng ta nói rằng đạo Phật xuất hiện từ vô thủy theo sự có mặt của con người thì nó sẽ tồn tại đến vô chung, có nghĩa là không bao giờ cùng tận, cho đến khi nào con người không có trên cõi đời này nữa thì đạo Phật không có. Con người vẫn còn thì đạo Phật vẫn còn, nghĩa là từ vô thủy cho đến vô chung. Đó là nó sự tồn tại của đạo Phật. Nhưng mà khi đã nói đến sự tồn tại thì chúng ta phải biết ai là người chỉ cho chúng ta thấy sự tồn tại đó. Như nói về phương diện lịch sử thì Đức Phật xuất hiện trên cõi đời này cách đây 2634 năm. người khai sáng ra đạo Phật, tức là Đức Thích Ca Mâu Ni. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nguyên là thái tử nước Ca Tỳ La Vệ ở xứ Trung Ấn Độ. Ngài có tên rõ ràng, có cha là vua Tịnh Phạn, mẹ là hoàng hậu Maya. Lúc còn nhỏ, Ngài có một trí tuệ rất là tuyệt vời, Ngài có một cái tài năng phi thường, sống trong hoàng cung cũng như bao nhiêu con người khác vậy. Nhưng mà chỉ có khác với một con người của thái tử Tất Đạt Đa, mặc dù tuổi còn rất nhỏ nhưng mà Ngài đã thấy được cảnh đời thống khổ, thế sự vô thường. Thành ra vì vậy Ngài cương quyết xuất gia tu hành, tìm đường giải thoát cho mình, để mà chỉ cho con người cùng tu đạo giải thoát, để rồi ngõ hầu đưa tất cả chúng sanh lên bờ giác ngộ. Thế là Ngài từ bỏ hoàng cung, tìm thầy học đạo. Ngài đi lang thang, nơi nào nghe nói có người tu đắc đạo, Ngài đến đó Ngài học. Không quản ngại gió sương, Ngài đi trong nắng cháy mưa chang, trong sương gió lạnh lùng để tìm đạo, không nản chí. Ngài tiếp xúc rất nhiều bậc thầy nổi tiếng, nhưng mà ở đó Ngài không thấy có một người nào có được một cái nhìn quán triệt. Thành ra vì vậy Ngài là tiếp tục đi tìm. Và rồi Ngài đến tu khổ hạnh ở núi tuyết ròng rã 6 năm như vậy. Một ngày chỉ ăn một hạt mè hay là một hạt đậu. Ngài có một sức mạnh phi thường. Bây giờ mà chúng ta không ăn một ngày đó là thấy mệt rồi. Một ngày mà chúng ta chưa ăn đủ 3 bữa là thấy bụng nó đòi hỏi rồi. Nhưng mà một thái tử Tất Đạt Đa, một ngày một hộp mè hay là một ngày một hạt đậu, ròng đã 6 năm như vậy. Với một thời gian dài ép sát như thế mà không thấy được chân lý, cho nên Ngài lại bỏ núi tuyết để mà đi tìm đạo, đến xứ Cô Đa, ngồi dưới gốc cây Tất Bát La. Ngày đó cây cổ thụ đó tên là Tất Bát La. Nhưng mà từ khi thái tử Tất Đạt Đa ngồi đó tu hành thành đạo, có cái tên mới, đó là cây Bồ Đề. Tại vì Bồ Đề là giác ngộ, cho nên cây Tất Bát La đó được đổi lại tên là cây Bồ Đề. Xứ Cô Đa mà chúng tôi nói đó, bây giờ chính là Bồ Đề Đạo Tràng. Nếu mà các Phật tử ai đã có duyên hành hương đến Ấn Độ thì chắc chắn quý vị đó cũng sẽ đến Bồ Đề Đạo Tràng. Cây Bồ Đề, nơi mà Đức Phật ngồi thành đạo, bây giờ vẫn còn. Mặc dù đó không phải là cây Bồ Đề của Nguyên Thủy. Cây Bồ Đề mà hiện còn này là đời thứ 3. Cây Bồ Đề đầu tiên Đức Phật thành đạo, do vì đạo Hồi từ Thổ Nhĩ Kỳ tiến chiếm thống nhất Ấn Độ, nơi nào có chùa, nơi nào có thánh tích, nơi nào có dấu chân Đức Phật đi qua, người Hồi giáo phá toàn diện, cộng thêm cái sự phá phách của người Bà La Môn. Thành ra vì vậy bao nhiêu thánh tích của Phật giáo đều bị hai cái tôn giáo này phá hết. Mà tàn nhẫn hơn nữa đó, cây Bồ Đề nơi mà Đức Phật ngồi tu và thành đạo đó, họ đào, đào lên, tại vì cây này là cây cổ thụ, nó rất là khó chết, dùng nước mía đổ cho cây đó chết. Nhưng mà điều cũng may mắn là tại vì sau Đức Phật nhập Niết Bàn khoảng 300 năm thì có một hoàng đế Ai Dục Vị vua đó rất là mến mộ Phật giáo. Thành ra vì vậy, một vị công chúa hoàng tử của vua A Dục đó đem cây con của cây bồ đề đó qua bên Tích Lan. Nhờ cây bồ đề đó mà sau này vào cuối thế kỷ 18, đầu thế kỷ 19, khi mà Phật giáo Ấn Độ trên đường phục hưng, thì cây bồ đề đó được chiết ra và đem về trồng lại nơi bồ đề đạo tràng. Thành ra vì vậy cây bồ đề đạo tràng mà quý vị thấy bây giờ đó là đời thứ ba chứ không phải đầu tiên. Nhưng mà dạo sau đi nữa thì cũng vẫn còn là cái nơi gốc tích của Đức Phật ngồi tu và thành đạo. Trở lại vấn đề, khi mà Thái tử Tất Đạt Đa tu nhiều năm khổ hạnh nhưng mà không thấy đạo, Ngài đến ngồi dưới gốc cây Tất Bát La, bây giờ gọi là cây Bồ Đề đó. Ngài phát ra một lời thề như thế này: nếu ta không thành đạo thì dù thịt nát xương tan ta cũng quyết không đứng dậy khỏi chỗ này. Quý vị thấy có can trường không? Thật là can trường. Như vậy nhìn vào một con người của Thái tử Tất Đạt Đa, chúng ta thấy còn thua xa lắm. Chịu cực khổ một chút là chịu không nổi, ăn thiếu là chúng ta thấy đói, tu gặp chướng ngại là chúng ta thấy khổ sở rồi, tự mình thấy cực khổ, y như là khổ một chút là mình chết liền, sợ lắm, không dám chịu dấn thân. Thành ra vì vậy khi mà đụng trở ngại một chút là chúng ta có thể là la làng la xóm, là cả làng trên xóm dưới ai cũng biết. Nhưng mà một Thái tử Tất Đạt Đa dù là thịt nát xương tan, nếu mà chưa thành đạo cũng không đứng dậy khỏi chỗ này. Đó là một cái can trường, một nghị lực vô tiền khoáng hậu mà chúng ta không thể tìm thấy một con người phàm phu. Với chí hùng dũng cương quyết đó, sau 49 ngày tư duy, Ngài thấy rõ chân tướng của vũ trụ nhân sanh và chứng đạo bồ đề, gọi là đạo giác ngộ đó. Sau khi thành đạo, Ngài chu du khắp xứ thuyết pháp độ sanh để chúng sanh chuyển mê khai ngộ, để cho mọi người không còn đau khổ được vui. Và như vậy suốt 49 năm trời, như một vị lương y đại tài, Ngài đi cùng hết, đi từ cực Bắc Ấn Độ đến cực Nam Ấn Độ, đi từ cực Đông Ấn Độ sang cực Tây Ấn Độ, nơi nào trên cõi Ấn Độ Ngài đều bước chân tới. Suốt 49 năm ròng rã như vậy mà không bao giờ than phiền. Ngài dẫn dắt chúng sanh lên đường hạnh phúc và vạch cho mọi người một con đường giác ngộ giải thoát. Đến năm 80 tuổi, Ngài nhập Niết Bàn ở trong rừng Ta La Song Thọ. Được coi là Ta La Song Thọ là cái rừng đó đó, nó có đặc biệt ở chỗ này là cứ hai cây với nhau nó đi đôi với nhau, cứ mỗi hai cây đi một cặp, mỗi hai cây đi một cặp, cho nên gọi là Song Thọ. Cái đó cái tên là cái Ta La, mà gọi là Song Thọ là tại vì lúc nào nó cũng đi đôi với nhau. Có lẽ là chúng ta hơi ngạc nhiên, nhưng mà nếu mà nhìn vào hiện tượng của ngày nay đó, thì chúng ta sẽ biết rằng ngày xưa không có khác. Hiện tại ở bên Nga có một khu rừng. Một khu rừng thông, người ta gọi là khu rừng các cây nó khiêu vũ với nhau. Là các cái cây đó nó uốn éo, nó đan chéo với nhau. Do vậy mà nơi đó tạo nên một cảnh du lịch khá đặc biệt ở bên Nga. Tại vì ở nơi đó các cây thông đó nó uốn éo với nhau, nhìn vô giống như là nó đang có khiêu vũ với nhau vậy. Thì ngày xưa lúc Đức Phật còn tại thế, sau 49 năm truyền đạo, đến nơi đó Ngài dùng bát cơm, bát cháo nấm cuối cùng của cư sĩ Thuần Đà, và Ngài nhập Niết Bàn ở tại rừng Ta La Song Thọ. Lúc đó ngày rằm tháng 2 âm lịch. Điều mà ở đây chúng tôi cũng gợi lên cho đại chúng thấy có những điểm khá đặc biệt. Đức Phật ra đời cũng ngày rằm tháng 4. Ngài nhập Niết Bàn ngày rằm tháng 2. Ngài thành đạo ngày rằm tháng Chạp. Tất cả đều là ngày rằm hết. Mặc dù Đức Phật đã nhập Niết Bàn, nhưng mà còn lưu lại trên thế gian này ba tạng kinh điển mà người Phật tử chúng ta không ai là không biết. Đó là kinh, luật và luận. Kinh tức là những lời nói của Đức Phật khi mà Ngài còn tại thế, Ngài dạy chúng sanh dứt trừ phiền não và đạt đến quả Niết Bàn. Tất cả những lời đó được chư thánh đệ tử kết tập lại thành kinh. Lẽ tất nhiên là qua những thời gian kết tập, nó trải qua rất là nhiều. Những ngày đầu, tức là sau Đức Phật nhập Niết Bàn khoảng 7 ngày sau, thì thầy Ca Diếp, tức là vị mà được Đức Phật chọn làm vị tổ kế tiếp, triệu tập 500 vị A-la-hán lại để trùng tuyên lại những lời Đức Phật dạy. Tất cả những vị A-la-hán đó kết tập trong cái hang gọi là hang Thất Diệp. Sở dĩ gọi là Thất Diệp là tại vì cái hang động đó nó có 7 nhánh. Hiện tại bây giờ hang đó vẫn còn ở Ấn Độ. Nếu mà đại chúng những ai có duyên đi hành hương cũng nên đến chỗ đó để coi. Và sau đó 100 năm là được kết tập nữa, và sau đó 300 năm mới hình thành ba tạng kinh điển: kinh, luật và luận. Luật tức là những giới luật mà Đức Phật chế ra cho các đệ tử để răng chừa những điều dữ, tu tập các điều lành để trao dồi thân tâm cho được thanh tịnh. Như vậy giới luật này không phải Đức Phật chế ra nhằm áp đặt lên một người nào cả, mà ai tu đều phải chấp nhận những điều luật mà Đức Phật được chế ra. Tại vì nếu trong một đạo tràng mà người này muốn làm kiểu này, người kia muốn làm kiểu kia, ai thích làm kiểu gì thì thích làm kiểu đó, thì cái tổ chức đó nó loạn lên. Cho nên là đệ tử của Phật phải tuân theo cái quy luật, nguyên tắc đó. Thực ra giới luật thì có rất nhiều, nhưng mà điều mà để cho chư thánh chúng duy trì trong nếp sống hàng ngày, đó chính là lục hòa. Thứ nhất của lục hòa là thân hòa cùng ở. Thứ hai của lục hòa là khẩu hòa không cãi. Thứ ba của lục hòa là ý hòa cùng vui. Tức là nói những điều rất là thiết thực trong đời sống. Cho nên những ai mà vận dụng 6 nguyên tắc sống đó đó, thì trong đời sống rất là an vui và rất là thánh thiện. Khi mà niệm tới khẩu hòa không cãi, thì dù cho ai nói đúng hay là sai, chuyện đó là chuyện của họ, nhưng mà mình không có quyền cãi. Bởi vì đúng hay sai, tốt hay xấu, với quan niệm rất là rõ ràng của người Phật tử mình, mà không phải chỉ có Phật tử không thôi, mà trong chùa tăng ni cũng vậy, ai cũng được phải tuân theo cái nguyên tắc đó để sống. Trên kính dưới nhường, thân không có đánh lộn, miệng không có chửi lộn, ý không có chống đối nhau, có cái gì cùng chia với nhau, tôn trọng giới luật nhân phẩm với nhau mà tu. Chính vì vậy đó mà theo Đức Phật luôn luôn lúc nào cũng là 2.500 vị thầy. Quý vị cứ thử tưởng tượng mình ngồi đây chừng 100 mấy người là mình thấy đó là 100 mấy chục cái ý kiến khác nhau rồi. Thì huống chi là những người theo Đức Phật luôn luôn lúc nào cũng là 2.500 vị tỳ kheo. Nếu mà người nào cũng thích sống theo kiểu mình á, 2.500 cái ý kiến quý vị chịu đổi không? Không ai có thể chịu nổi hết á. Nguyên tắc được áp dụng đó chính là lục hòa. Trên kính dưới nhường, thương mến đùm bọc lẫn nhau, không ai chống đối ai. Do vậy mà tăng đoàn mặc dầu rất là đông, chưa kể tới Phật tử đó, chưa kể những người mà cư sĩ cùng đi theo đó, vẫn duy trì cái nếp sống hòa bình, thương mến nhau là vậy. Còn luận là những sách phần nhiều do đệ tử của Phật làm ra để mà giải rõ ý nghĩa của kinh, để mà phân biệt những lẽ phải, lẽ trái, chánh đạo, tà đạo, để cho mọi người khỏi rơi vào cái cảnh bị lợi dụng, để cho mọi người khỏi rơi vào cái cảnh sai lầm đáng tiếc. Bởi vì chúng ta thấy là đời hay là đạo, trong đó nó cũng có cái mưu cầu danh lợi. Nếu mà không có phân biệt đúng sai chánh tà, thì nhiều khi có những người bị lợi dụng. Cho nên luận nhằm cái mục đích là để nói lên cái ý nghĩa thâm sâu cho người tin một cách rõ ràng chính xác. Chính vì vậy đó mà chúng tôi cứ khuyến khích các Phật tử mình phải học cho đến nơi đến chốn. Niềm tin rất là cần thiết, nhưng mà phải học, chứ không thôi mình tin một hồi đó để bị lợi dụng rồi dẫn đi vào cái con đường tà đạo, rồi đến hồi đổ thừa là đạo Phật nó như vậy hay là như thế này thế kia. Chúng ta không có đổ thừa ai hết á. Cho nên trước và trên hết là chúng ta phải học hiểu rõ cho đường hoàng. Để một khi mà chúng ta làm một cái gì đó, chúng ta không cảm thấy hối tiếc sau này. Như cái lần chúng tôi nói, mặc dầu Đức Phật nhập Niết Bàn, nhưng mà vẫn còn lưu lại cõi đời này 3 tạng kinh điển. Nhưng mà người Phật tử chúng ta cũng còn phải phân biệt 3 tạng kinh điển đó, nó là còn chia ra làm 2 loại, Đại Thừa và Tiểu Thừa. Chữ Thừa ở đây có nghĩa là chở, có nghĩa là giáo lý của Phật có công năng như một chiếc xe đưa chúng sanh từ nơi cõi trần lao phiền não đến cảnh giới an vui thanh tịnh, từ biển khổ luân hồi cho đến cảnh giới Niết Bàn giải thoát, cho nên gọi là Thừa. Nhưng mà gọi là Đại là nó giống như chiếc xe lớn. Đại Thừa giống như chiếc xe lớn, có nghĩa là có thể chở nhiều người trong cùng một lúc. Trái lại Tiểu Thừa thì không chở được nhiều. Sở dĩ mà giáo lý Phật chia ra làm Đại Thừa và Tiểu Thừa, phần lớn do vì căn cơ nguyện vọng, do vì điều kiện của xã hội nó có khác nhau, cho nên mới có cái sự không đồng như vậy. Chẳng hạn như những hạng người nào nhận thấy mình chỉ đủ sức để mà giải thoát cho riêng mình. Nó giống như chiếc xe nhỏ, nó giống như chiếc xe đạp, nó giống như chiếc xe Honda chỉ chở một người hay là nhiều lắm là hai người thôi. Thì đó gọi là giáo lý của tiểu thừa. Những hạng người nào tự thấy mình có thể vừa tu cho mình để giải thoát mà vừa giúp cho người khác cùng tu để mà khỏi sanh tử luân hồi, tự nguyện độ mình và người cùng đi đến niết bàn, thì gọi đó là cỗ xe lớn. Có nghĩa là cùng một lúc chúng ta chuyên chở mình và người khác thì gọi là đại thừa. Hai người này biết phiền não sanh tử như quyển như hóa, cho nên không có tự an vui cho bản thân của mình. Hay là ý thức được rằng khi mà chúng ta biết một điều gì đó cũng nên truyền bá cho người khác cùng tu để mà thoát khổ, để mà an vui như mình, gọi là đại thừa. Và hơn thế nữa, một người mà có tâm nguyện như vậy đó không bao giờ mệt mỏi, và nhận thấy chúng sanh còn đau khổ thì mình chưa thể an vui. Từ ngày Đức Phật và Đạo Phật có mặt trên cõi đời này, qua bao nhiêu cuộc đời giao bể thăng trầm, nhưng mà Đạo Phật vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay. Và có một điều chắc chắn là chúng ta sẽ biết rằng nó còn vang vọng cho đến tận ngàn sau nữa, chứ không phải từ nơi này không mà thôi. Như cái lần chúng tôi nói, giáo lý ba tạng kinh điển của Đức Phật được phân ra đại thừa và tiểu thừa. Nhưng mà quý vị nhớ, trong cái truyền thống của Phật giáo, trường phái gọi là đại thừa, tiếng Sanskrit gọi là Mahasanghika, hay còn gọi là đại chúng bộ, tức là một cái trường phái thích hợp với đại chúng, và một trường phái gọi là tiểu thừa, hay còn gọi là Theravada, hay còn gọi là Nam truyền. Như vậy trong cái giáo lý của Phật giáo, tính từ thời Đức Phật cho tới bây giờ, không có cái giáo lý của khất sĩ, chỉ có giáo lý đại thừa gọi là Mahasanghika và giáo lý nguyên thủy gọi là Theravada. Phật giáo khất sĩ chỉ có từ Việt Nam. Và giáo lý của trường phái này vá víu vào những kinh điển của Đại Thừa và Tiểu Thừa. Nó không có rõ ràng. Do vậy mà nếu nói về truyền thống của Phật giáo mà được coi là chính thống đó, thì chỉ có hai trường phái, Đại Thừa và Tiểu Thừa. Đại Thừa thì gọi là Mahasanghika, về tiểu thừa thì gọi là Theravada. Nhưng mà về sau này còn gọi là Bắc truyền hay là Nam truyền, là bởi vì được coi là trường phái của Theravada, thì cái trường phái này từ Bắc Ấn Độ, hình thành từ Bắc Ấn Độ rồi lan truyền vào các nước lân cận, theo các nước như là Tây Tạng, Trung Hoa, Mông Cổ, Mãn Châu, Cao Ly, Nhật Bản, Việt Nam, thì cái đó gọi là Bắc truyền hay còn gọi là Đại thừa. Nếu nói theo Sanskrit thì gọi là Mahasanghika. Còn nếu nói về tiểu thừa hay còn gọi là Nam truyền, là tại vì cái trường phái này nó xuất phát từ phía Nam Ấn Độ và truyền vào các nước Phật giáo, như là Tích Lan, Miến Điện, Thái Lao, A Lao, Cao Miên, Nam Dương thì gọi là Nam truyền, trong đó có Việt Nam nữa. Và giáo lý Nguyên Thủy một lần nữa nhắc cho đại chúng biết rằng không có trong cái sự truyền thừa này, mà chỉ có từ Việt Nam. Người khai sáng trường phái này là Đức Tổ Sư Minh Đăng Quang, với một cái giáo lý góp nhặt từ hai cái trường phái này mà ra. Cho nên quý vị thấy trong cái giáo lý đó, nó không có cái gì khác hơn hai cái trường phái này. Phật giáo theo cái sự diễn dương này được đánh giá qua ba thời kỳ. Thời kỳ thứ nhất, tức là sau khi Đức Phật nhậm diệt, hai người đệ tử có công trong vấn đề này, đó là thầy Ca Diếp và thầy A Nan. Thì thời kỳ này chúng ta thấy hai vị có công triệu tập chư thánh chúng, kết tập kinh điển và truyền bá, thì được coi là thời kỳ thứ nhất. Và thời kỳ thứ hai được coi là thời kỳ thịnh hành của Phật giáo Đại Thừa, do chư vị tổ sư, đó là Tổ Sư Long Thọ, Mã Minh và Vô Trước. Điểm đặc biệt chỗ này là đó là ba anh em. Có thể nói là trong đó ba vị anh em này diễn dương rất là tích cực. Và đến thời kỳ thứ ba, đó là thời kỳ của Tổ Sư Long Trì, Thiện Vô Úy và Liên Vô Sanh. Thế là Phật giáo từ Ấn Độ lan truyền khắp các nơi, trước hết là Đông Nam Á và cuối cùng là cả thế giới. Và như bây giờ chúng ta biết, Phật giáo ở nước nào cũng có cả. Có điều là nơi đó ít hay là nhiều thôi. Hiện nay nhờ sự giao thông tiện lợi và sự truyền bá tích cực của chư vị tổ sư, cho nên Phật giáo đã nghiễm nhiên trở thành một tôn giáo lớn của nhân loại. Và sự ảnh hưởng giáo lý của Phật đối với con người và xã hội, nó mang một ý nghĩa rất lớn trong quá trình tiến bộ của con người. Và phải nói rằng giáo lý của Phật giáo đã tích cực đóng góp vào cái sự hình thành những nền văn hóa nhân bản theo tinh thần của xã hội Á Đông. Và hiện tại, có thể nói đã và đang chinh phục xã hội Tây Phương. Điều mà chúng ta nói không sợ sai lầm, đừng nói chi đâu xa Phật giáo Việt Nam, mà một học giả Lê Văn Siêu đã từng nói, nếu mà lấy hết tất cả những văn hóa của Phật giáo ra khỏi văn hóa Việt Nam thì văn hóa Việt Nam của mình không có gì cả. Nói như vậy, cả một chiều dài của lịch sử từ thời dựng nước và giữ nước, Phật giáo đã ảnh hưởng sâu đậm trong đại chúng và đã nghiễm nhiên trở thành một văn hóa của một dân tộc. Thành ra vì vậy, chiều dài sự hình thành và phát triển của Việt Nam là chiều dài và sự hình thành của Phật giáo Việt Nam. Và bây giờ ảnh hưởng đến các nước Tây Phương, có thể nói là Phật giáo vào nước Mỹ rất là sớm. Người đầu tiên, dân tộc đầu tiên mà mang Phật giáo vào xã hội Tây Phương, nhất là Hoa Kỳ, là người Trung Hoa. Rồi kế đến là Nhật Bản, có thể nói hơn cả trăm năm rồi. Nhưng mà thực sự khoảng thời gian đó người ta chỉ biết Phật giáo trong kinh viện thôi, trong các thư viện, chỉ trên lý thuyết, trên sách vở. Nhưng mà điều đặc biệt có thể nói tới đây, chúng ta phải tự hào là người Việt Nam. Nghĩa là từ sau năm 1975, khi mà làn sóng di tản của người Việt đi đến đâu là có chùa đến đó, chùa lớn chùa nhỏ tùy theo khả năng, tùy theo số lượng của Phật tử nơi đó để mà thành lập một ngôi chùa. Và như vậy những ngày đầu của khoảng thời gian từ 75 tới khoảng 80 ở xứ Mỹ này không có bao nhiêu chùa đâu. Chúng tôi được biết á, ở Washington DC có một chùa Giác Vàng, ở tại Los Angeles có một chùa Việt Nam, ở San Francisco có một ngôi chùa Từ Quang, ở Sacramento có một cái chùa Kim Quang, ở Houston, Texas có chùa Đinh Sơn. Chấm hết. Cho nên có nhiều Phật tử muốn về chùa phải đi lái xe 3 tiếng đồng hồ để mà về chùa, không giống như bây giờ. Thế là từ năm 80 trở đi, các thầy, các sư cô ở các trại đến, rồi bắt đầu mới có chùa. Kỳ thực trong số các thầy, các cô mà trẻ đến xứ Mỹ được là sớm nhất á, thì thầy Đồng Trung có cái may mắn là một trong những số người đó. Kỳ thực là thầy Đồng Trung đi vượt biển năm 1978 đến Úc và năm 79 mới đến Mỹ. So với thời gian mà vượt biển á, có nhiều thầy cô vượt biển rất là lâu. Nhưng mà các thầy cô khác á, là đến xứ Mỹ muộn là tại vì phải ở các trại lâu. Còn thầy Đồng Trung mới đi sau, nhưng mà có may mắn là đến Mỹ sớm. Vào thời kỳ đó số tăng ni trẻ không có nhiều, chỉ có một số các thầy du học như là thầy Tịnh Từ mà bây giờ là hòa thượng ở tu viện Kim Sơn ấy. Ngày xưa là thầy trụ trì ở chùa Từ Quang. Rồi một số các thầy tu ở tại Mỹ. Thời kỳ đó đếm đầu ngón tay chừng 5-10 thầy thôi, không có nhiều. Quý vị biết vào những ngày đó, đó mà các Phật tử mà có ai quá vãng đó, thỉnh một thầy đi tụng kinh rất là khó. Cho đến độ thỉnh thầy đi tụng kinh mà các thầy ở xa quá, đi tới đó tụng kinh không được, cho nên yêu cầu nhà quàng á, nó mở speaker các thầy ở chùa tụng kinh để mà cho nhà quàng, cho hưng lên nghe. Tới không được. Nhưng mà bây giờ nơi nào có Phật tử Việt Nam là nơi đó có chùa. Và những cái sinh hoạt của các Phật tử đó, nó không còn là lý thuyết kinh viện nữa, mà nó là phổ cập với đại chúng, phổ cập với đời sống hiện tại. Chính vì vậy mà người dân bản xứ càng ngày càng biết nhiều về Phật giáo là như vậy. Cho nên nói mà không sợ sai lầm, Phật giáo người Trung Hoa, người Nhật Bản đem Phật giáo vào Mỹ rất sớm. Nhưng mà người địa phương họ biết Phật giáo nhiều phải đợi năm 75 trở đi, tức là sự hiện diện của người Phật tử Việt Nam mới mang cái sinh khí, mới mang cái sự thực hành trong đời sống hàng ngày và gây một sự chú ý cho người dân bản xứ. Điều đó chúng ta cũng thấy có một cái sự tự hào, sự ra đi của mình. Mặc dầu chúng ta rời khỏi quê cha đất tổ, nhưng mà chúng ta đã làm được một việc rất là kỳ, rất là kỳ công. Đó là đem nền đạo học giới thiệu đến người dân bản xứ. Thành ra vì vậy Chúng ta không có lạ dục khi vì vậy chúng ta không có lạ lùng khi nghe một nhà giáo sư sử học người Mỹ, đó là Rice David, đã phát biểu như thế này: là Phật tử hay không phải là Phật tử, tôi đã quan sát mọi hệ thống của các tôn giáo trên thế giới. Tôi đã khám phá ra rằng một tôn giáo nào có thể vượt qua được về phương tiện vẻ đẹp và sự quán triệt của Bát Chánh Đạo và Tứ Diệu Đế của Đức Phật. Tôi rất là mãn nguyện đem ứng dụng cuộc đời tôi theo con đường đó. Chỉ có giáo lý của Phật mới có Tứ Diệu Đế và mới có Bát Chánh Đạo thôi. Nếu mà sau này một ai kia mà nói rằng là Tứ Diệu Đế, Bát Chánh Đạo, do ai nói đều là tầm bậy cả. Lẽ tất nhiên Đạo Phật không dành đó là quyền sở hữu của mình. Nhưng mà rõ ràng Tứ Diệu Đế Đức Phật nói, chứ không phải Chúa nói giống như mọi người đã từng nghĩ, hay là giống như nhiều ông linh mục đã từng nói. Họ có thể đem lời nói ra nhét vào miệng ai cũng được hết, nhưng mà lịch sử không cho phép như vậy. Về lẽ tất nhiên ai nói cũng được cả. Đức Phật không có tranh cãi chuyện đó, mà đệ tử của Phật cũng không có tranh cãi. Lý do mà chúng ta không tranh cãi là bởi vì điều rất là rõ ràng. Nếu mà mình tự khoe mình là đệ tử Phật mà mình không thực hành mấy cái đó thì cũng không phải là đệ tử Phật. Mà trong khi đó, nếu người đó là đạo Ca Tô giáo, nếu người đó là đạo Hồi, nếu người đó là đạo gì kệ họ, nhưng mà họ thực hành cái điều đó thì người đó chính là đệ tử Phật. Cho nên chúng ta vẫn thấy thoải mái, à nói gì thì cũng được, nhưng mà chúng ta phải biết rõ ràng cái nguyên nguồn của nó. Càng lúc xã hội tiến bộ nhanh của khoa học kỹ thuật, có thể nói đó là một cái sự tiến bộ tốt đẹp, nhưng mà lẽ tất nhiên nó cũng tạo sự khủng hoảng của xã hội, nó mất thăng bằng về sinh thái, về văn hóa, về tâm lý và đạo đức, thì tất cả mọi người chúng ta ai cũng biết điều đó rồi. Và cũng chính vì vậy một nhà vật lý nổi tiếng không ai là không biết, đó là ông Albert Einstein, một nhà vật lý học, ông cho rằng tôn giáo tương lai sẽ là một tôn giáo của toàn cầu, vượt lên mọi thần linh, vượt lên mọi giáo điều và thần học. Tôn giáo đó phải bao quát cả về phương diện tự nhiên lẫn siêu nhiên, đặt trên căn bản của ý thức đạo lý phát xuất từ kinh nghiệm tổng thể gồm mọi phương diện trên trong cái nhất thể đầy ý nghĩa. Chỉ có Đạo Phật đáp ứng đủ các điều kiện đó. Quả thật Đạo Phật có những đặc điểm rất là đặc biệt. Chính vì thế mà đã khơi dậy một cái nhìn toàn triệt của những nhà khoa học sử học. Và như vậy Đạo Phật đã tạo một cái thiện cảm và tạo một cái sự ca ngợi của người thời đại. Có lẽ đó là điều nổi bật mà Đạo Phật là một tôn giáo không có thượng đế. Một nền giáo lý không có giáo điều. Có lẽ vì vậy mà một giám mục Mielman đã nhận xét như thế này: tôi càng ngày càng cảm thấy Đức Phật Thích Ca gần gũi nhất trong tính cách và ảnh hưởng của Ngài. Ngài là đường lối, là chân lý, là lễ sống, cho nên tôi theo Ngài. Một linh mục, một giám mục mà thấy Đạo Phật là một đạo siêu tuyệt. Lời dạy của Đức Phật được thể hiện qua các kinh điển còn lưu lại cho thấy rằng những gì Ngài nói là Ngài làm, chứ không có mơ mộng, không có tưởng tượng, không có cái gì gọi là siêu hình cả. Cho nên nếu mà quý vị mà nghe một ai kia nói rằng đạo Phật là đạo mê tín, hay là đạo Phật là đạo cuồng tín, hay là đạo Phật là cái gì đó, thì chỉ là cái nhìn theo cái tâm lý của mỗi người thôi. Chúng ta biết rằng người đó không thấy gì về đạo Phật cả. Phải biết rằng là nội dung của đạo Phật không phải ở nghi lễ, không phải ở triết học hay là thần thoại, mà chính là ở trong cái lối sống, cách ứng xử với bản thân, giữa con người với con người, giữa con người với tất cả các loài sinh vật khác, giữa con người với thiên nhiên. Đạo Phật hay là như vậy. Nó không có áp đặt lên một cái thần quyền nào cả. Trong chiều hướng này, người Phật tử quy y theo Phật, thực tập hành trì tụng kinh niệm Phật, nghiên cứu kinh điển thiền tọa có mục đích rõ ràng. Có thể nói có ba mục đích mà người Phật tử chúng ta cần phải biết. Thứ nhất là muốn tự điều phục mình. Lý do mà chúng ta phải tự điều phục mình là bởi vì, như quý vị biết rồi, tham lam ai cũng có cả, sân si ai cũng có cả. Điều phục mình tức là chúng ta phải làm chủ bản thân mình. Chúng ta làm điều gì, chúng ta biết mình làm điều đó, nói điều gì ra, chúng ta chịu trách nhiệm với điều đó, chứ không phải chúng ta chạy tội. Thành ra vì vậy, chúng ta tự điều phục mình có nghĩa là chúng ta biết được phương cách chế ngự được tham dục, sân si và cái ác ý của mình. Như vậy tự điều phục mình có nghĩa là đạt được sự tự do. Tự do là khát vọng muôn đời của nhân loại, là nhu cầu thiết yếu sau nhu cầu ăn uống. Nhà cam cửa rộng, đương nhiên là ai cũng cần, ai cũng thích cả. Nhưng mà cái sự tự do là cần hơn. Đó là khát vọng muôn đời của nhân loại. Nhưng mà bản chất của tự do là gì? Thì nó là không giống nhau. Tự do như bây giờ chúng ta tự do, đòi hỏi tự do ngôn luận, đòi hỏi tự do chính trị, đòi hỏi tự do cái gì cũng sai. Cái tự do ở đây á, là chúng ta tự giải phóng mình khỏi cái sự ràng buộc, không bị nô lệ bởi tham sân si mê. Tự do theo ý nghĩa của chính trị vẫn còn tham sân. Cho nên mặc dầu á, những nhà làm chính trị đều hô hào cho tự do, nhưng mà kỳ thực đòi hỏi cái sự tự do này nó là rơi vào một cái thái cực của tự do khác. Thành ra vì vậy đó mà quý vị không có lạ lùng gì khi thấy hiện tại ở Thái Lan ai cũng đòi tự do cả, rồi bây giờ rủ nhau dắt ra đường đánh lộn nhau, bắn nhau chết lung tung vậy. Tự do vì chủ nghĩa nguy hiểm vô cùng. Người Phật tử chúng ta tự do là không bị tham dục, sân hận si mê nó sai sự chúng ta. Đó là tự do. Con người càng tìm kiếm tự do ở bên ngoài thì càng mất tự do. Cho nên có người đã từng nói, con người chỉ có tự do lựa chọn sự mất tự do. Khái niệm về mất tự do trong đạo Phật là sự ràng buộc, bị vướng mắc vào dục vọng, sân hận nó hãm hại. Cho nên tự điều phục mình, chế ngự bản năng dục vọng của mình, tự chiến thắng mình là sự vươn tới tự do. Cho nên một ai kia mà phát biểu cho nhiều, nói cho nhiều mà không tự kiểm soát mình, chính mình mất tự do. Một lúc nào đó người ta không tin tới mình nữa, hay là một lúc nào đó vì cái sự cuồng ngông ngược ngạo của mình nữa, không ai dùng tin tới mình nữa, không ai tin tới mình nữa, thì mình là khổ sở. Đức Phật Ngài cũng dạy thêm rằng, người Phật tử có khả năng tự điều phục mình thì dù mưu cầu lợi lộc, công danh sự nghiệp, xây dựng tình yêu, khi những cái đó bị thất bại, bị thay đổi, bị phản bội, người đó vẫn an ổn, vững chãi, không bị ưu phiền, không bị khóc than phát cuồng, không có tự tử khi mà mình có chủ quyền. Đó là mục đích thứ nhất của đạo Phật. Và mục đích thứ hai là muốn đạt được sự thanh tịnh an lạc. Sự thanh tịnh an lạc này nó tùy theo cái xúc cảm của con người. Nếu tâm tư của một con người mà bị chi phối, bị chế ngự bởi cái sự lo lắng, buồn phiền, sợ hãi thì người đó sẽ không bao giờ có an lạc được. An lạc và hạnh phúc nó đi đôi với nhau. Hạnh phúc có hay không tùy thuộc vào thái độ tâm lý an ổn hay là không an ổn của mình. Một người khỏe mạnh và giàu có nhưng mà trong lòng sôi sục dục vọng hay là hận thù thì người đó không thể gọi là an lạc hạnh phúc được. Đức Phật dạy rằng một người mà đạt được sự thanh tịnh an lạc là người có thành công. Giàu cho là không có cái điều vui, những điều lo âu sợ hãi đến nhưng mà vẫn không bị nó chi phối và vướng bận. Một người mà không bị chi phối vướng bận thì cái tư duy tham dục sân hận ác ý nó không có ảnh hưởng gì cả. Thứ ba là muốn đạt được giải thoát và niết bàn. Thực ra mục đích tối hậu của người Phật tử trước hết là chúng ta không bị đau khổ. Có ai thích đau khổ không? Không ai thích đau. Có ai mà muốn miền bản thân của mình cứ triền miên trong sanh tử luân hồi không? Chắc chắn là cũng không ai có muốn như vậy đâu. Có ai mà muốn mình là cái người ngu đần để người ta sai sửa không? Đương nhiên là không có rồi. Như vậy người Phật tử chúng ta thứ nhất á, tu là chúng ta muốn chấm dứt đau khổ cho mình. Bởi vì rõ ràng nếu mà một ngày nào đó chúng ta còn đau khổ thì chúng ta còn có cái khuynh hướng là vung vãi những cái đau khổ đó lên người thân của mình. Có đúng vậy không? Khi mà chúng ta đau khổ, thấy người kia họ vui, họ khỏe, mình tức lắm, muốn làm cho họ đau khổ như mình. Đối với người Phật tử chúng ta là chấm dứt đau khổ bản thân và tạo những niềm vui cho những người thân của mình. Cái thứ hai là thoát ly sanh tử luân hồi, ai cũng mong muốn như vậy rồi. Và cái thứ ba là ai cũng cần phải có trí tuệ. Không ai thích mình là cái người bị trị. Nỗi khổ thật sự và lâu dài của con người chính là vô minh. Niềm hạnh phúc chân thực và vĩnh cửu là sự chấm dứt vô minh. Đó là đáo bị ngạn. Tinh thần của Phật tử tu là như vậy. Chúng ta tu ngày hôm nay để một ngày nào đó chúng ta giải thoát đau khổ phiền muộn. Đó là đáo bị ngạn. Bây giờ chúng ta chưa đi, chưa đến, chúng ta chỉ mới bắt đầu đi thôi. Nhưng mà không có nghĩa là chúng ta không đến. Cứ đi, chúng ta đang đi về hướng an lạc và giải thoát. Cho nên quý vị đừng có buồn phiền, đừng chán nản, đừng đau khổ. Tại sao tu tu hoài mà nghiệp trước nó cứ khảo tôi? Đang đi về hướng đó, một lúc nào đó chúng ta sẽ tới. Cho nên bây giờ những chông gai chướng ngại phải có. Đừng bao giờ mong đợi là tôi không có chông gai chướng ngại. Như vậy ba mục đích có thể chia làm hai phần: mục đích gần và mục đích xa. Gần có nghĩa là chúng ta vươn tới đời sống tự do và hạnh phúc trên cõi đời này. Tôi đừng bao giờ nói rằng hôm nay tôi tu, tôi nghe pháp, tụng kinh, niệm Phật để mai kia chết tôi sanh về cảnh giới này hay là tôi sanh về cảnh giới khác. Nếu mà còn nghĩ như vậy đó thì chưa phải người Phật tử, mà nếu còn nghĩ như vậy đó thì tu sai. Chúng ta tu nơi nào, lúc nào là chúng ta an ổn trong lúc đó. Đó là mục đích gần. Và mục đích xa là đạt tới an lạc vĩnh cửu và niết bàn. Đó là sau này. Như vậy giáo lý của Phật giúp cho con người kiềm chế làm chủ bản thân mình, đây là bước đầu. Giúp cho con người, tạo cho mình có một cái thế đứng, có một cái sự tiến bộ, có một sự nền tảng về đức hạnh. Từ đó thực hiện sự thanh tịnh và an lạc của tâm linh, rồi chúng ta chuyển hóa toàn bộ đời sống. Đời sống bất an, phiền muộn, đau khổ trở nên an ổn và hạnh phúc. Tinh thần người Phật của chúng ta phải như vậy. Nói mục đích gần và xa là để cho dễ hiểu thôi. Nhưng mà kỳ thực á, khi mà chúng ta thực hiện được tự do, tự chủ thì đưa đến an lạc và hạnh phúc liền, không còn xa với gần nữa. Cho nên nhớ, niệm Phật lúc nào là chúng ta có an ổn trong lúc đó. Đừng phiền muộn, đừng nghĩ gì khác. Giây phút nào chúng ta thực hành là giây phút đó có an lạc. Cho nên nói xa và gần là để dễ hiểu thôi. Nhưng mà kỳ thực trong lúc nào chúng ta tu, hạnh phúc trong lúc đó. Giống như chúng ta ăn cơm lúc nào thì no lúc đó. Đừng có bao giờ nghĩ là tôi ăn cơm hôm nay, ngày mai tôi mới no. Nghĩ vậy là sai. Một người mà thực tập và sống đúng theo tinh thần của Đạo Phật, chắc chắn người đó sẽ có tự chủ, và người đó sẽ có hướng đi rõ ràng. Những đặc tính trong những tiêu biểu của Đạo Phật đối với người Phật tử, khi mà chúng ta đã quyết tâm tu đạo, mà nhất là giáo lý của Phật á, trước hết là chúng ta có một cái tư tưởng tự do. Đạo Phật được coi là một đạo đem đến con người có một cái tư tưởng tự do, là bởi vì ở nơi đó không có một hệ thống tín điều, cũng không lấy tín điều làm căn bản giống như những cái tôn giáo khác. Đức tin của Đạo Phật luôn luôn đi đôi với cái thấy. Một trong những định nghĩa và giáo pháp của Phật á, cho chúng ta có một niềm khích lệ rất là lớn. Đối với Đạo Phật khác những tôn giáo khác, có nghĩa là đến để mà thấy, chứ không phải đến để mà tin. Điều này nó khích lệ chúng ta. Điều này khích lệ chúng ta. Chúng ta sẽ nghe, thấy, rồi tư duy. Đúng, mình theo. Không đúng, không theo. Không ai bắt buộc mình tin một cách mù quáng. Rõ ràng là khác hẳn với những tôn giáo khác. Tôn giáo khác phải tin, không tin là chết. Không tin là đưa lên đoạn đầu đài, chặt đầu liền. Rõ ràng là ở Cato giáo đã từng xử tử những nhà khoa học. Người gần nhất là nhà thiên văn học Galilei, đã nói ngược lại với ý của Chúa. Chúa bảo là trái đất hình vuông, nhưng mà ông nói không, tôi là nhà thiên văn học, trong viễn vọng kính tôi thấy trái đất là tròn. Đem ra nó sự tưởng liền. Đặt cái giáo điều là trên hết. Không tin là chết. Nhưng mà Đạo Phật không có. Vì vậy chánh kiến là luôn luôn đứng đầu trong các đức tính. Mà lời Phật dạy rõ ràng cho người dân Kalama, được các nhà học giả Tây Phương coi đó là bản tuyên ngôn về tự do tư tưởng và nhân quyền của nhân loại. Đức Phật ngài dạy như thế này: này người dân xứ Kalama, đừng để bị dẫn dắt bởi những báo cáo, hay bởi truyền thống, hay bởi tin đồn. Đừng để bị dẫn dắt bởi thẩm quyền kinh điển, hay bởi lý luận suông, hay bởi suy lý, hay bởi sự xét đoán bề ngoài, hay bởi vì thích thú trong những lý luận, hay bởi những điều dường như có thể xảy ra, hay bởi ý nghĩ đây là bậc đạo sư của chúng ta. Nhưng này người dân xứ Kalama. Khi nào quý vị biết chắc rằng những điều đó là thiện, là tốt, hãy chấp nhận và làm theo. Điều đó như cho chúng ta biết rằng, dầu cho lời nó đó là ai đi nữa, chúng ta cũng không tin, không làm theo khi những cái lời nói đó nó ngược lại với đạo lý của con người. Một cái lời nói bảo phải giết người càng nhiều càng tốt, giết người càng nhiều để mà lên được thiên đàng, đó là lời nói ngược lại với đạo lý của con người, vi phạm vào quyền sống của con người thì chúng ta không làm theo. Lời dạy của Đức Phật không vì một ai cả, mà vì thiện, vì tốt, vì lợi ích cho bản thân và tất cả mọi người là chúng ta làm. Thế thôi. Tinh thần của Đạo Phật dạy chúng ta đến nghe, nghe xong rồi chấp nhận thì chúng ta tin, không chấp nhận chúng ta không tin. Bác bỏ các tiếng điều và đức tin mù quáng, Đạo Phật khuyến khích tự do phân tích khảo sát, đó là điểm đặc biệt của Phật giáo. Thứ hai là tinh thần tự lực. Đấng Thượng Đế hoặc là tạo hóa hay là thần linh được con người tin tưởng và phụng thờ, tại vì các đấng đó có thể ban phúc hay là giáng hòa. Đó là quan điểm của tâm lý sợ hãi, yếu đuối, mất tự tin. Chính vì vậy mà đã sản xuất ra thần thánh. Đạo Phật không có chuyện đó. Đạo Phật với chủ trương nhân quả nghiệp báo đã nói lên cho con người có một thái độ rất là tự tin. Nếu chúng ta làm việc tốt, quả tốt ở trước mặt đó. Nếu chúng ta làm bậy, phải chịu một cái trách nhiệm về lời nói, hậu quả của mình. Không có quanh co gì cả. Đạo Phật chủ trương nhân quả nghiệp báo là như vậy. Với một tinh thần trách nhiệm cá nhân và kể cả những cộng đồng, đứng trước sự đau khổ và hạnh phúc của chính mình, làm cái gì, nói cái gì, chúng ta phải chịu trách nhiệm. Đức Phật ngày dạy, chính từ bản thân ta là kẻ thừa kế hành động của ta, là người mang theo mình với hành động của mình. Quý vị thấy rõ ràng chứ gì? Những điều chúng ta nói bày ra, chẳng hạn như nói là trong máy bay nào có bom, thì lời nói của mình cảnh sát nó bắt liền. Rõ ràng quý vị nghe rồi phải không? Hành động của ta bây giờ đi cướp của giết người, luật pháp nó trị liền. Đó, hành động và lời nói của chúng ta mang theo cái kết quả do mình, không ai sai lại cả. Đức Phật không phải là đấng thần linh ban cho chúng ta sự thay đổi hoàn cảnh hay là tình trạng khốn đốn của mình. Tại vì Đức Phật đã tuyên bố, Như Lai chỉ là người chỉ đường, mỗi người phải tự đi mới đến, không ai đi thay thế cho ai được. Công trình khai mở tri kiến Phật là công trình của mỗi cá nhân. Thành ra vì vậy á, ai tu người đó nói có phước. Đừng nói là tu thế cho chồng tôi, hay là tu thế cho vợ tôi, hay là tu thế cho con cái tôi. Nếu mà có nói á, thì chúng ta nói như thế này: tôi tu để cho con cái tôi noi gương thì được. Nhưng mà ai tu người đó nói đắc á. Cho nên cách hay nhất là phải khuyên. Nếu ở nhà vợ mình chưa biết tu, mình khuyên vợ tu. Nếu chồng chưa biết tu, mình khuyên chồng mình tu. Nếu con cái hay là cha mẹ mình chưa biết tu, mình phải khuyên. Đừng bao giờ nhận trách nhiệm tu thế cho con hay là tu thế cho ai cả. Không ai tu cho ai hết. Đó là con đường tự lực mà Đức Phật dạy như thế này. Này các thầy tỳ kheo, hãy tự mình thắp ngọn đuốc của chính mình, thắp lên với chánh pháp, đừng thắp lên với một pháp nào khác. Hãy tự mình làm chỗ nương tựa cho chính mình, nương tựa với chánh pháp, đừng nương tựa với một pháp nào khác. Mình tự thắp đuốc lên đi. Đó là tinh thần của Đức Phật. Thứ hai nữa, đặc điểm của Phật giáo á, với tinh thần từ bi hỷ xả. Một ngày nào đó mà chúng sanh còn đau khổ thì đạo Phật còn cái vai trò ở vị trí của cuộc đời. Đạo Phật thường gọi đạo từ bi là như vậy, thường gọi là đạo cứu khổ là như vậy. Ở đâu có đạo Phật, ở đó có tình thương, ở đó hận thù được hóa giải. Bởi vì việc chăm lo tu tập của Phật giáo, phương châm của người Phật tử lấy căn bản là từ bi hỷ xả, cho nên còn gọi là tứ vô lượng tâm. Người Phật tử lấy từ bi hỷ xả làm gốc, làm nền tảng cho sự phát triển thánh hạnh. Tâm từ được gọi là tâm Phật, tâm bi được gọi là tâm Phật, tâm hỷ được gọi là tâm Phật, tâm xả cũng được gọi là tâm Phật. Cho nên một lúc nào đó với một cái tâm sân hận thì chính là tâm của quỷ, của ma vương. Tâm cố chấp đó là tâm của ác thần. Nó ngược lại với đạo. Cuối cùng là tinh thần thực tiễn. Một trong những định nghĩa về pháp là thiết thực hiện tại, nghĩa là giáo lý của đạo Phật là giáo lý thiết thực, không mơ hồ, không có mang tính chất viển vông, mà nó có một cái tác dụng cụ thể, không phải lý thuyết suông. Nói đâu là chúng ta làm đó. Hiện tại có nghĩa là không chờ đợi kết quả trong tương lai. Khi mà chúng ta bắt tay làm một việc gì, có kết quả ngay. Vì vậy giáo pháp của Phật là giáo lý thực nghiệm, không chờ đợi một ân sủng nào cả, không chờ đợi ai ban phước giáng hòa cho mình. Chúng ta không sợ ai giáng hòa, mà chúng ta không cần ai cho phước, mình làm mình hưởng. Tính thực tiễn, tính thiết thực là một đặc tính khá đặc biệt của Phật giáo mà những đạo khác không có. Thứ năm là tinh thần không cố chấp. Đạo Phật là đạo giải thoát tự do, vướng mắc vào bất cứ một điều gì đều đưa tới đau khổ. Cho nên Đức Phật đã từng dạy, cuộc đời là vô thường, nên đem đến những đau khổ vì chấp. Chấp đủ thứ, càng chấp chúng ta càng đau khổ. Do vậy với cái tinh thần không chấp, đạo Phật trở nên một, tạo cho con người một thái độ rộng rãi, bao dung. Tinh thần tu tập của người Phật tử rất là thoáng, được thể hiện trọn vẹn trong Kinh Kim Cang. Với tinh thần này khuyến khích cho chúng ta biết rằng tất cả đều là phương tiện. Không vì một lý do nào mà chúng ta ôm cứng vào cái đó. Dù cho chúng ta làm cái gì đi nữa cũng cứ vứt bỏ. Như Đức Phật đã từng nói, tri ngã thuyết pháp nhi việc dụ giả, chánh pháp ưng xả hạ huống phi pháp. Có nghĩa là phải biết là lời dạy của ta đó nó giống như chiếc bè qua sông. Chánh pháp nhiều khi còn phải bỏ thì huống chi là phương tiện. Mà thật vậy, quý vị cứ coi, giống như bây giờ chúng ta qua sông thì cần đò, mà qua sông rồi có mang chiếc đò theo không? Chúng ta phải bỏ. Giống như bây giờ từ miền cực đông qua miền cực tây của Hoa Kỳ, mình đi máy bay nó lẹ, nhưng mà đi máy bay rồi mình có mang theo chiếc máy bay không? Thứ nhất là không phải của mình, mà thứ hai nó to quá mình cũng không mang theo. Mà nếu có mang theo đi nữa cũng không cần nữa, bởi vì đã đến đích rồi. Những cái gì mà chúng ta làm đây chỉ là phương tiện. Đừng bao giờ ôm vào cái đó, chấp vào cái đó để rồi tự mình khổ. Nói tóm lại, sự có mặt của Đạo Phật đã đem lại luồng sinh khí mới cho xã hội Ấn Độ vào thời đó và mở ra một lối thoát cho con người trước những bế tắc, trước những sự khủng hoảng của xã hội về thời kỳ đó. Không những vậy mà tư tưởng này, tinh thần này trải dài từ 624 trước công nguyên cho tới bây giờ, với cái sự cọ sát với thời gian và không gian, nhưng mà giá trị và tác dụng của Đạo Phật vẫn còn không bao giờ thay đổi. Nếu có thay đổi đó thì chỉ vì thích ứng với hoàn cảnh, địa lý, phong tục, tập quán ở nơi đó để mà tạo một cái sinh khí mới giúp cho những người dân ở đó phát triển theo chiều hướng cải thiện xã hội và làm tốt đẹp phong phú cho xã hội, chứ không bao giờ phá. Khác hẳn với tôn giáo khác. Những tôn giáo khác đi đến đâu á, súng đạn đi trước, tôn giáo đi sau, Phật giáo không có chuyện đó. Đó là cái đặc biệt. Như vậy con người càng văn minh, càng có nhiều nỗi lo lắng sợ hãi mới. Nhưng mà đối với Phật giáo khác hẳn. Càng văn minh, với tinh thần giáo lý thực tiễn của Phật giáo, càng tạo cho con người có một cái sinh thái mới, một cái sự sống động mới. Càng lúc hiểu nhiều về Đạo Phật, chúng ta thấy không phải chỉ trong tương lai Đạo Phật mới đem lại lợi ích cho đời, mà ngay trong xã hội hiện tại, Đạo Phật cũng đem lại nhiều lợi ích quý báu. Và do vậy, Đạo Phật nhờ tinh thần từ bi làm cho xã hội nhân loại thương yêu nhau hơn. Đạo Phật nhờ ánh sáng trí tuệ làm cho xã hội nhân loại bớt si mê lầm lạc, thấy được đâu là giá trị thật, đâu là phỉnh phờ giả dối. Và Đạo Phật nhờ tinh thần tự bình đẳng tuyệt đối sang bằng được những bất công của xã hội nhân loại và làm cho cảnh giới ta bà này được sáng sủa, được an vui hơn. Vì những lợi ích thiết thực như vậy cho nên Đạo Phật có mặt và tồn tại trên cõi đời này. Kính thưa đại chúng, bài pháp Đạo Phật đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.